Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ tư ngày 6 tháng 5 năm 2020, sau bản tin tôn giáo sẽ là bài thời sự trình bày lời chủ tranh tháng 5 của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc gửi đến quý linh mục tu sĩ trong giáo phận. Nối tiếp bài thời sự là chuyên mục Hành trình với lời Chúa, và kết thúc chương trình là chuyên mục Gương chứng nhân. Trước hết mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bản tin tôn giáo.
Tin Vatican. Họp báo công bố tài liệu mục vụ di dân nội địa. Sáng thứ Ba, mùng 5 tháng 5 vừa qua, Đức Thống y Michael Cerny, dòng tên Phó Tổng Thư ký đặc trách phân bộ di dân và tị nạn thuộc Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, đã mở cuộc họp báo trực tuyến để công bố tài liệu tựa đề Những đường hướng mục vụ người di tản nội địa. Cùng hiện diện trong cuộc họp báo có cha Fabio Basio thuộc dòng Scalabrini, Phó Tổng Thư ký cùng phân bộ như Đức Thống y Cerny, nữ tiến sĩ Amaya Van Kassen, điều học viên quốc tế ban luật sư thuộc cơ quan dòng tên trợ giúp người tị nạn. Tài liệu này được ấn hành bằng tiếng Anh, Ý và Pháp. Ấn bản tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đang được chuẩn bị xuất bản. Đức Thánh Cha Francisco đặc biệt quan tâm đến vấn đề di dân và tị nạn, nên khi thành lập Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện hồi năm 2016, Ngài đích thân đảm trách phân bộ di dân và tị nạn, đồng thời bổ nhiệm hai vị phó tổng thư ký giúp Ngài điều hành phân bộ này. Đó là cha Michael Cerny, dòng tên người Canada gốc Việt, và cha Fabio Basio, người Ý, thuộc dòng Scalabrini, chuyên về mục vụ di dân và tị nạn. Để gia tăng tầm quan trọng của phân bộ này, hồi tháng 10 năm ngoái, Đức Thánh Cha đã thăng cha Cerny, 74 tuổi, làm hồng y, tuy vẫn giữ nguyên nhiệm vụ phó tổng thư ký của Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện. Tin Viên Áo Quốc. Caritas Áo quyên góp được 1,5 triệu euro để giúp người tị nạn. Tổ chức Caritas tại Áo đã quyên góp được 1,500,000 euro qua mạng xã hội Facebook để giúp những người tị nạn trong các trại ở Hy Lạp và vùng Ban Căng. Chiến dịch lạc quyên qua Facebook này được khởi sự hồi đầu tháng 3 vừa qua và đây là chiến dịch lớn nhất thuộc loại này. Trong thông cáo công bố hôm 30 tháng 4 vừa qua, Caritas Áo cho biết số tiền lạc quyên được dùng để cung cấp nước uống cũng như phương tiện chuyên trở cho những người tị nạn bị bệnh tại Hy Lạp và các trại liên miền khác đang dần dần được kiến thiết. Do đại dịch COVID-19, tình hình những người tị nạn vẫn bị coi là không xứng đáng với con người. Ông Andreas Knapp, Tổng Thư ký Caritas Áo, đặc trách các chương trình quốc tế, chào mừng và ca ngợi lòng quảng đại của các ân nhân đưa tới sự thành công của chiến dịch quyên góp. Ông Klaus Wörthner, đặc trách Caritas ở Vienna, cũng cho biết, với sự hỗ trợ của Caritas Áo, Caritas Hy Lạp đã thực hiện các chương trình cứu trợ cấp thời cho người tị nạn với những thùng gồm các dụng cụ vệ sinh, lương thực cho trẻ em, chăn mền, túi ngủ và các phẩm vật khác cho 23,000 người tị nạn. Ngoài ra, một xe cứu thương cũng được mua và sử dụng tại đảo Kios thuộc Hy Lạp. Tại đảo này có trại tị nạn Vian. Giống như trại Moria ở đảo Lesbos, trong những tháng gần đây, tình trạng của những người xin tị nạn trở nên nguy kịch, thiếu thốn thực phẩm, nước uống trong lành và các dụng cụ vệ sinh và thuốc men. Các gia đình có trẻ sơ sinh tại trại không có điện và nhà vệ sinh. Ông Schwartner nói rằng, thật là điều tủi hổ vì trên lãnh thổ Âu Châu lại xảy ra tình trạng như thế. Ông kêu gọi các nước liên hiệp Âu Châu và Áo đừng để cho Hy Lạp một mình phải đương đầu với tình trạng những người xin tị nạn bị dịch coronavirus đe dọa như vậy. Caritas Áo đã dành 100.000 euro để hỗ trợ tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới trong việc chăm sóc những người tị nạn sống chật trội tại đảo Samos cũng thuộc Hy Lạp. Trại này được thiết lập để đón 650 người, nhưng thực tế hiện nay có 7.000 người tị nạn sống tại đây trong tình trạng thê thảm về mặt nước uống, các nhà vệ sinh và các điều kiện y tế khác. Sự trợ giúp của Caritas Áo cũng được dành cho trung tâm xã hội Kipseli ở thủ đô Athens, Hy Lạp. Tại đây, người tị nạn được học hành, tư vấn, thông tin và trao đổi văn hóa. Cùng với Caritas Thụy Sĩ, ngân khoản 180.000 euro được Caritas Áo dành cho trung tâm này. Tin giáo hội tại Ba Lan. Hoãn lại các cuộc hành hương của hàng giáo sĩ Ba Lan tại Đa Cầu. Vì đại dịch COVID-19, các vị hữu trách đã quyết định hoãn lại cuộc hành hương của đông đảo các linh mục Ba Lan dự kiến vào ngày 29 tháng 4 vừa qua tại trại tập trung Đa Cầu ở miền Nam Đức, để tưởng niệm 868 linh mục Ba Lan đã bị Đức Quốc xã sát hại tại đây trong thời Thế chiến thứ hai. Cuộc hành hương diễn ra nhân dịp kỷ niệm 75 năm trại tập trung Đa Cao được giải phóng ngày 29 tháng 4 năm 1945. Tại trại này, gần thành phố Munich, có gần 1.800 linh mục Ba Lan bị Đức Quốc xã giam giữ, trong đó gần một nửa đã bị sát hại. Ngoài ra, tại đây cũng có hơn 1.000 linh mục thuộc các nước khác. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 29 tháng 4 vừa qua, Kaba Benriten Arianic cho biết cuộc hành hương của các linh mục Ba Lan tại Đa Cao sẽ được tiến hành sau khi đại dịch COVID-19 chấm dứt. Trước đó, trong cuộc nói chuyện với hãng tin Công giáo Đức KNA, Đức ông Jaroslav Mosinski, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Giáo mục Ba Lan cho biết, theo chương trình dự kiến, tại Đa Cao, chúng tôi cầu nguyện cho các giáo sĩ bị sát hại và cảm ơn các vị vì đức tin kiên cường và chứng tá bằng cuộc sống. Việc tưởng nhớ những người bị sát hại cũng là một lời cảnh giác cho tương lai và chúng tôi cầu nguyện cho hòa bình, hòa giải giữa các dân nước. Đức ông Jaroslav cũng đề cao chứng tá của các linh mục tử đạo như mẫu gương cho hàng giáo sĩ ngày nay. Và nói rằng, chúng ta có thể học hỏi từ tấm gương hy sinh của các vị, lòng yêu mến Chúa Giê-xu và tha nhân, lòng trung thành với ơn gọi và ở trên thánh giá của Chúa Giê-xu. Ngoài ra, gương của các vị cũng là bằng chứng về sức mạnh lớn lao xuất phát từ lời cầu nguyện. Các tù nhân và các linh mục bị sát hại chứng tỏ rằng, sức mạnh tinh thần là nguồn mạch bí tích linh mục có thể vượt thắng những tình cảnh vô nhân đạo, những vụ hành hung, hạ nhục, tra tấn, đói khát và lo sợ cuộc hành quyết có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đức ông Phó Tổng Thư ký Hội đồng Giáo mục Ba Lan nhận xét thêm rằng, mặc dù có sự canh chừng nghiêm ngặt và những hình phạt cực kỳ nặng nề có thể phải chịu, các linh mục tù nhân ở trại Đa Cao vẫn bí mật cử hành thánh lễ và nâng đỡ khích lệ nhau qua những cuộc tĩnh tâm, trong đó các vị suy niệm về những cực hình Chúa Giê-xu đã phải chịu. Tin Vatican. Đức Thánh Cha mời gọi cầu nguyện cho các gia đình được bình an. Trong thánh lễ trực tuyến sáng ngày 4 tháng 5 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho các gia đình được an bình, vượt thắng những căng thẳng khó khăn trong thời đại dịch hiện nay. Và trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng Chúa muốn có sự hiệp nhất trong giáo hội. Vì thế chúng ta phải vượt thắng cám dỗ chia rẽ. Trong lời mở đầu thánh lễ, Đức Thánh Cha nói, hôm nay chúng ta hãy cầu nguyện cho các gia đình. Trong thời kỳ bị cách ly này, gia đình bị khép kín trong nhà, tìm cách làm bao nhiêu điều mới mẻ, bao nhiêu sáng kiến với các trẻ em, với tất cả mọi người để tiếp tục tiến bước. Nhưng cũng có vấn đề khác, bao nhiêu lần xảy ra những bạo hành trong gia đình. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các gia đình để họ tiếp tục sống an vui với những sáng kiến và kiên nhẫn trong thời kỳ bị cách ly này. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha diễn giải đoạn sách Tông đồ Công vụ kể lại sự tích Thánh Phêrô bị các anh em khác còn gắn bó với luật Môsê trách cứ vì đã ăn uống trong một nhà người ngoại giáo. Thánh nhân kể lại sự việc Thánh Linh ngự xuống trên những người ngoại ấy. Thánh Phêrô ăn uống với dân ngoại vì Chúa Thánh Linh hướng dẫn làm như vậy. Nhưng trong giáo hội có những người luôn cảm tưởng mình là người công chính và coi những người khác là người tội lỗi. đó là một căn bệnh của giáo hội, nảy sinh từ những ý thức hệ. Đó là lối suy tư trần tục khiến người ta giải thích luật theo chiều hướng đó. Và đó là những ý tưởng tạo nên chia rẽ, đến độ chia rẽ trở thành điều quan trọng hơn là hiệp nhất. Chúa muốn chúng ta có sự hiệp nhất. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, trong tin mừng của Thánh lễ hôm nay, Chúa Giê-xu khẳng định Ngài vẫn còn những chiên khác không thuộc đoàn này và Ngài cũng phải hướng dẫn chúng. Chúng sẽ nghe tiếng Ngài và sẽ trở thành một đoàn chiên duy nhất, một chủ chiên duy nhất. Chúa nói, Ngài là mục tử của tất cả, lớn cũng như nhỏ, giàu cũng như nghèo, tốt cũng như xấu. Ngài đã đến cho tất cả và chết cho tất cả mọi người, cho cả những người không tin nơi Ngài hoặc thuộc các tôn giáo khác. Ngài đến cho tất cả mọi người. Chúng ta chỉ có một đấng cứu chuộc duy nhất. Trái lại, cám dỗ là nói tôi thuộc về phe này hoặc thuộc về phe khác. Những khác biệt là điều hợp pháp trong giáo hội, nhưng phải giữ sự hiệp nhất của giáo hội. Tất cả chúng ta có một mục tử duy nhất là Chúa Giê-xu. Tin Phi Châu. Hai giám mục Phi Châu qua đời vì coronavirus. Cho đến nay, ít là đã có hai giám mục Phi Châu qua đời vì coronavirus. Vị thứ nhất là Đức cha Gera Mulimba, giám mục giáo phận Gweka thuộc Cộng hòa Dân chủ Congo từ năm 1989 đến năm 2017, qua đời hôm 15 tháng 4 vừa qua, hưởng thọ 83 tuổi. Đức cha là anh ruột của ông Etienne Tshisekedi và chú ruột của ông Félix Tshisekedi, cả hai đều là Tổng thống Cộng hòa Dân chủ Congo. Vị giám mục thứ hai là Đức cha Salah Sindi Usniru, nguyên giám mục giáo phận Meru ở Kenya, qua đời hôm 28 tháng 4 vừa qua tại nhà thương Rivoli thuộc miền Piemonte, Tây Bắc Italia, nơi ngài cư ngụ. Cha Pedro José da Silva Luro, tổng thư ký dòng thừa sai Đức Mẹ An Ủi, đã thông báo tin này cho Liên Hội đồng Giáo mục miền Tây Phi Châu. Đức cha Niro cai quản giáo phận Meru từ năm 1976 đến năm 2004. Giáo hội tại Phi Châu cũng có một giáo mục thừa sai bị thiệt mạng vì coronavirus, đó là Đức cha Angelo Moreschi, dòng Đông Bosco, đại diện tông tòa địa phương Gambela bên Ethiopia từ năm 2000. Ngài bị bệnh và về Italia chữa trị tại quê hương ở thành phố Brescia. Ngài lây nhiễm coronavirus và qua đời ngày 25 tháng 3 vừa qua, hưởng thọ 68 tuổi. Tin Baksava, Ba Lan. Các tôn giáo tại Ba Lan kêu gọi cho số người dự lễ đồng hợp. Đại diện các giáo hội Kitô và Hồi giáo tại Ba Lan tha thiết thỉnh cầu chính phủ cho gia tăng con số người tham dự các buổi lễ tôn giáo thay vì quá giới hạn như hiện nay. Hãng tin Công giáo Đức KNA chuyển đi ngày 30 tháng 4 vừa qua cho biết các vị lãnh đạo Kitô và Hồi giáo đã gửi thư chung cho Thủ tướng Ba Lan, ông Mateusz Morawiecki, phê bình quy định quá ngặt của chính phủ. Theo đó, trong nơi thờ phượng, cứ 15 mét vuông thì được một người tham dự. Các vị đại diện tôn giáo yêu cầu giảm xuống, cứ 9 mét vuông thì được một người dự lễ. Khoảng cách này đủ để bảo đảm chống lây lan virus. Lá thư mang chữ ký của giám mục chính thống Jezi Samiev, chủ tịch hội đồng các giáo hội Kitô Ba Lan, gồm chính thống giáo, tin lành và công giáo cũ, và đức tổng giám mục Stanislaw Gadecki, chủ tịch hội đồng giám mục công giáo, và Mufti Thomas Miskiewicz, đại diện cho Hồi giáo Ba Lan. Các vị nhận xét rằng, theo quy luật ngặt nghèo của chính phủ về việc chống coronavirus, chỉ có một số rất nhỏ tín hữu được tham dự thánh lễ hoặc các buổi lễ khác. Ngoài đề nghị nới rộng như vừa nói, các vị lãnh đạo tôn giáo còn đề nghị rằng, đối với nơi thờ phượng nhỏ chỉ có khoảng 100 mét vuông nên theo tiêu chuẩn, cứ 6 mét vuông thì được một tín hữu tham dự. Trong thư chung, các vị đại diện các tôn giáo cũng cảm ơn chính phủ Ba Lan vì những quyết tâm chống đại dịch COVID-19 và kết luận rằng, chúng tôi bày tỏ hy vọng những giới hạn do chính phủ đề ra sẽ sớm được thu hồi, và các tín hữu chúng tôi có thể cử hành các buổi lễ như trước thời đại dịch này. Theo quy luật mới, từ thứ Hai mùng 4 tháng 5 vừa qua, cứ 15 mét vuông trong nơi thờ phượng thì được một tín hữu tham dự.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày lời chủ trang tháng 5 của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc gửi đến quý linh mục tu sĩ trong giáo phận. Quý vị và các bạn thân mến, lời chủ trang tháng 5 năm 2020 của Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, gửi đến quý linh mục tu sĩ trong giáo phận, có tựa đề Mẹ Maria, mẫu gương của người tông đồ dân hiến, và được bắt đầu như sau. Quý cha và quý tu sĩ rất thân mến, chúng ta đã bước vào tháng 5, cũng gọi là tháng hoa, được dành để tôn kính Đức Mẹ. Nhưng vì dịch bệnh COVID-19, các cộng đoàn giáo xứ và dòng tu không thể tổ chức các sinh hoạt đạo đức như rước kiệu và dâng hoa tôn kính Đức Mẹ như mọi năm. Hoàn cảnh này cho chúng ta, các linh mục và tu sĩ, có nhiều thời giờ riêng tư để suy gẫm và nâng lòng trí lên chiêm ngắm Đức Mẹ trong vẻ đẹp diệu huyền thần thánh của Ngài. Đồng thời, cũng trở về cõi lòng mà nhìn ra thực trạng của mình trong đời sống ơn gọi và trong sứ vụ tông đồ. Nhìn lên chiêm ngắm Đức Mẹ và nhìn vào nội tâm để biết mình, chúng ta sẽ được đổi mới và thêm lòng hăng say. Nhờ vậy, hoàn cảnh dịch bệnh COVID-19 có thể trở thành thời gian của ơn phúc cho chính chúng ta và cho đoàn dân Chúa. Trong ý hướng này, tôi muốn chia sẻ với quý cha và quý tu sĩ đôi suy nghĩ với đề tài Mẹ Maria, mẫu gương của người tông đồ dân hiến. 1. Lựa chọn căn bản của đời tông đồ dân hiến. Người tông đồ dân hiến luôn phải đứng trước sự lựa chọn giữa hai con đường dẫn đến sự sống và con đường dẫn đến sự chết. Thánh Ignacio Loyola cắt nghĩa vấn đề này dưới đề tài hai ngọn cờ. Mỗi ngọn cờ dẫn đầu một con đường với thủ lãnh và chiến thuật riêng. Con đường dẫn đến sự chết có thủ lãnh là Satan, và con đường dẫn đến sự sống có Chúa Giêsu là thủ lãnh. 1. Con đường dẫn đến sự chết. Con đường dẫn đến sự chết có chiến thuật giăng ra ba cạm bẫy. Cạm bẫy thứ nhất là ước ao tiền tài và sự giàu có vật chất. Satan khơi dậy trong lòng người tông đồ sự ham muốn không kìm hãm về tiền tài và của cải vật chất, coi sự giàu có như nguồn sức mạnh bảo đảm sự thành công, thậm chí bảo đảm chính cuộc sống. Cái nguy hiểm căn bản của chiến thuật này là nó quyến rũ người tông đồ đặt hy vọng vào của cải vật chất thay vì đặt tin tưởng nơi Chúa. Vấn đề không hệ tại số lượng vật chất, mà hệ tại sự dính bén của tâm hồn. Thêm vào đó, trong cuộc đời tông đồ, có một cạm bẫy rất nguy hiểm mà người tông đồ dễ sa vào nếu không tỉnh thức và không nhạy bén thiêng liêng. Đó là vì phải lo lắng tìm kiếm phương tiện cho các nhu cầu mục vụ, người tông đồ để lòng mình bị dính bén. Tiền bạc không xấu, nhưng lòng ham muốn và dính bén mới gây ra vấn đề như Thánh Phaolô dạy. Lòng ham muốn tiền bạc là cội rễ sinh ra mọi điều ác. Vì buông theo lòng ham muốn đó, nhiều người đã lạc xa đức tin và chuốc lấy bao nỗi đớn đau sâu xé. Lúc đó, người tông đồ sẽ dễ sử dụng tiền bạc sai mục đích và lẫn lộn tiền chung, tiền riêng. Cạm bẫy thứ hai là khao khát danh vọng và thế lực. Tự nhiên, ai cũng thích danh giá và được người khác biết đến với lòng kính trọng. Lợi dụng bản năng tự nhiên này mà quỷ khéo léo kích thích và thúc giục thêm, nên người tông đồ dễ buông theo lòng thèm khát địa vị cao sang, tìm kiếm bạn bè thế lực, tìm cách lôi kéo chú ý và tình cảm của người đời, để được kính trọng và yêu mến. Hậu quả cũng là lìa bỏ Chúa, để tựa dựa vào các thụ tạo và sùng bái chính mình. Cạm bẫy thứ ba là tự phụ, kiêu căng. Khi có dư dật phương tiện vật chất, được đám đông thán phục, có bạn bè quyền thế, thì cạm bẫy thứ ba cũng rất gần. Đó là sự kiêu căng, tự phụ, cảm thấy mình có khả năng thực hiện mọi chương trình mà không cần ai, có khi chẳng cần cả Chúa. Đây là vấn đề mà Đức Cố Hồng Y Suhart, Tổng Giám mục Paris, đã nói. Tình trạng giáo hội hôm nay rất trầm trọng, không phải vì còn ít giáo hữu đi lễ, đi nhà thờ, nhưng vì có nhiều linh mục và tu sĩ sống và hành động như người vô thần. Nghĩa là trong suy nghĩ và hành động, họ tính toán theo sự khôn ngoan loài người, như thể không có Chúa. Ở trong tình trạng này, người ta dễ bị chi phối và khống chế bởi đủ thứ dục vọng, và có thể phạm đủ thứ tội. 2. Con đường dẫn đến sự sống. Con đường dẫn đến sự sống có thủ lãnh là Chúa Giê-xu, và chiến thuật của Ngài có ba hướng đi, hoàn toàn trái ngược với chiến thuật của Satan. Hướng thứ nhất là tinh thần khó nghèo. Chúa Giê-xu dạy cho người tông đồ của người hiểu được ý nghĩa sâu thẳm của cuộc đời và của muôn loài. Do đó, thay vì tự dựa vào sự vật, vào bằng cấp và khả năng của mình, người tông đồ tự dựa vào Chúa. Người tông đồ trân trọng phương tiện vật chất và khả năng Chúa ban, nhưng chỉ xem chúng như phương tiện, chứ không coi là mục đích hay nguồn hy vọng. Giữa cái biết và việc sống theo điều mình biết, có cả một khoảng cách mênh mông. Vì vậy, Chúa quan phòng hay để xảy ra những hoàn cảnh trái ngược, để huấn luyện và uốn nắn người tông đồ. Nếu có đức tin và nhạy bén thiêng liêng, người tông đồ sẽ nhận ra hành động yêu thương của Chúa, muốn huấn luyện mình thành người tự do, thanh thoát khỏi mọi sự trần gian, để đặt hy vọng vào một mình Chúa. Hướng thứ hai là tinh thần ẩn mình. Thay vì tìm danh vọng, địa vị cao sang, người tông đồ của Chúa muốn sống thầm lặng ẩn mình. Họ kính trọng quyền bính chân chính, trân trọng sự quý mến của dân chúng, nhưng tâm hồn họ thanh thản, không tìm kiếm, cũng không lệ thuộc, vì họ muốn thuộc trọn về Chúa và chỉ tìm thánh ý Chúa. Nói thì có vẻ đơn sơ dễ dàng, nhưng tập luyện được là cả một công trình và thường tình chẳng mấy ai ưa thích. Khi người tông đồ thành tâm ao ước và gắng sức luyện tập, thì Chúa ban ơn trợ giúp và xếp đặt cho cơ hội. Đó là những hoàn cảnh xem ra bị bất công, bị quên lãng, bị hiểu lầm. Trong những hoàn cảnh đó, nếu nhạy bén thiêng liêng, người tông đồ sẽ dễ nhận ra bàn tay quan phòng của Chúa đang tôi luyện tinh thần và cuộc đời của mình, như lửa thanh luyện vàng thành vàng ròng. Chúa làm cho lòng người tông đồ được thanh thoát thực sự trước tất cả sức hấp dẫn của trần gian, để chỉ tựa dựa và hy vọng vào Chúa. Hướng thứ ba là lòng khiêm nhượng. Lắm khi người tông đồ không chỉ bị quên lãng, mà còn bị sỉ nhục vì những lỡ lầm đã vấp phạm. Nhưng có khi bị nghi oan, hoặc cũng có khi chỉ vì là người tông đồ. Trong hoàn cảnh này, người tông đồ được Chúa hướng dẫn sẽ đi sâu vào lòng mình để tập kệ dựa hoàn toàn vào Chúa. Nhờ đó được tự do thanh thoát trước nhân tình thế thái, không phải chỉ trong tâm tình khinh miệt người khác, nhưng với tất cả từ tâm của một người biết nhìn với con mắt nội tâm, thường được gọi là con mắt thứ ba, nhận ra dấu vết và tiếng gọi của Chúa trong mọi hoàn cảnh. Với tâm tình và sức mạnh thiêng liêng đó, người tông đồ sẵn sàng chấp nhận sự sỉ nhục, có khi oan uổng vì Đức Kitô, để đền bù tội lỗi của mình, tội lỗi của nhân loại, và vì lợi ích cho thân thể người là hội thánh. Trong cuộc đời tông đồ dân hiến, nhiều lần chúng ta phải đứng trước hai con đường và phải lựa chọn. Mỗi người có thể đặt ra cho mình câu hỏi, tôi đang bước đi trên con đường nào? Câu trả lời sẽ tùy thuộc mỗi người. Nhưng nói chung, người ta thường siêu vẹo trên cả hai con đường, khi thì theo chiến thuật dẫn đến sự chết, khi thì theo chiến thuật dẫn đến sự sống. Điều quan trọng là, cần một quyết định dứt khoát và rõ ràng để chọn lựa con đường dẫn đến sự sống. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu lời chủ chăn tháng 5 của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc gửi đến quý linh mục tu sĩ trong giáo phận. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của lời chủ chăn nói trên trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, bắt đầu từ tuần này, chúng ta sẽ được Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm giới thiệu về sách Giu-đi-tha. Và mở đầu cho việc học hỏi này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những nét tổng quát và bối cảnh của sách Giu-đi-tha. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Khi bước vào một tác phẩm, bao giờ ta cũng cần phải có một cái nhìn tổng quát. Điều này mình đọc Thánh Kinh một mình là ít có lắm. Chỉ có đi học ở trong những khóa, những lớp thì mới được cung cấp cái nhìn tổng quát. Cho nên quan tâm một chút. Sách Giu-đi-tha được viết vào thế kỷ thứ 2 nhằm trả lời cho cuộc khủng hoảng đe dọa các tín hữu Do Thái ở Palestine. Chúng ta rất dễ lẫn lộn cái từ Palestine ở đây với từ Palestine mà ngày hôm nay ta đọc ở trên báo chí. Ngày hôm nay các anh chị đọc cái từ Palestine ở trên báo chí, các anh chị có nghĩ rằng đó là người Do Thái không? Đâu có đâu, đánh nhau với Do Thái kịch liệt mà. Phải nhớ rằng Palestine ở đây hay là Palestina đó là mảnh đất quê hương của Chúa Giê-xu và người Do Thái nhé. Chứ không phải có ý nói về người Palestine ngày hôm nay. Dễ có sự lẫn lộn đó lắm. Năm 175 trước công nguyên, phải gạch cái con số 175 để mà nhớ cái thời điểm lịch sử. Ông vua Antiochus Epiphanes thứ tư đó, ông ấy chiếm đóng Syria và Palestina, tức là quê hương của Chúa Giêsu, của người Do Thái đó. Ông ta ép buộc người Do Thái không những phải chấp nhận văn hóa và phụng tự của Hy Lạp, mà còn phải bỏ những thực hành truyền thống của họ như là, gạch dưới cái từ này, cắt đì, và những luật lệ về chay tịnh. Cắt đì có quan trọng không? Anh ấy trả lời là coi như bỏ đạo, đúng không? Ta học sách Ngũ Thư rồi đó. Khi tổ phụ Abraham ký kết giao ước với Thiên Chúa thì dấu chỉ là cắt đi. Cho nên anh nói là không cắt đi nữa là coi như bỏ đạo, là anh có lý đấy. Đối với người Do Thái là điều hết sức quan trọng. Và ngay cả đến thời Tân Ước sau Chúa Giêsu, hôm nay lễ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, các anh chị có nhớ cái câu chuyện là khi Thánh Phaolô đi giảng đạo đó, thì ngài gặp một vấn đề là người ta đặt ra, thế người Do Thái người ta đã cắt đi rồi, bây giờ người ta tin vào Chúa Giêsu Kitô thì người ta chịu phép rửa. Bây giờ những người không phải Do Thái mà chưa có chịu cắt đi, bây giờ người ta tin vào Chúa Giêsu Kitô thì người ta chịu phép rửa, nhưng người ta có cần phải cắt đi không? Đấy, Thánh Phaolô trả lời là không. Hội Thánh trả lời là không. Nhưng mà khi đặt câu hỏi như vậy thì chứng tỏ rằng việc cắt đì nó quan trọng như thế nào. Quan trọng như thế nào đối với người Do Thái. Cho nên gạch dưới cái từ đó để đọc lại mình quan tâm. Và từ kế tiếp đó là chay tịnh. Các anh chị đọc Phúc Âm thì thấy đối với những người Do Thái đạo đức việc chay tịnh quan trọng như thế nào. Ta học sách tiên tri rồi, tôi đã nói với các anh chị rồi. Mình ăn chay một năm chỉ có 2 lần, thứ tư lễ cho và thứ sáu tuần thánh. Còn người ta thì ăn chay mỗi tuần 2 lần. Và ăn chay của người ta là nhịn ăn và nhịn cả uống nữa, từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối. Còn mình thì uống thoải mái, chỉ có kiêng ăn thôi. Vậy mà cũng còn quên. Cho nên đối với người ta chay tịnh là quan trọng lắm mà. Rồi chúng ta xem tiếp đó, trong bối cảnh như vậy, cái bối cảnh mà người ta ép buộc dân Do Thái phải bỏ cả những thực hành truyền thống của họ đó, ta gọi là một cuộc bách hại tôn giáo đi. Thế thì ở đỉnh cao của cuộc bách hại đó là năm 167, có một nhân vật tên là Mattathias. Nhớ tên ông này, Mattathias. Ông ấy là một người Do Thái can đảm. Khi bị người ta ép buộc là phải dâng lễ tế trên bàn thờ thần ngoại, chứ không phải là bàn thờ kính Đức Chúa Giá-bê, thì ông ta đã giết luôn sứ giả của nhà vua, rồi cùng với 5 đứa con chạy lên trên núi và bắt đầu một cuộc cách mạng, một phong trào chống đối mà chúng ta đọc sách thì nghe nói đó là phong trào chống đối của nhà Maccabê. Sau này đến năm 164 đó, tức là sau 3 năm, nếu mà so với năm 167, sau 3 năm thì nhà Maccabê đã chiếm lại được đền thờ và thánh hiến lại. Và sau thời gian chiến tranh thì người Do Thái được hưởng một nền độc lập tương đối. Đấy, ta đặt mình vào trong bối cảnh lịch sử như vậy thì mới thấy là cuốn sách mà tuần này mình đọc đây này, sách bà Juditha này, được viết vào trong thời kỳ chống đối của nhà Maccabê. Và cái câu chuyện của cuốn sách thì rất là hấp dẫn. Tôi chắc chắn là các anh chị đọc sách Juditha này thì thấy hấp dẫn hơn là đọc sách các tiên tri, bởi vì nó như là tiểu thuyết ấy. Nhất là trong này lại có cả chuyện bà ấy lại đẹp nữa, như dùng nhan sắc của mình để bà ấy tấn công thì lại càng hấp dẫn nữa. Cái đại khái câu chuyện thì chúng ta nắm rồi. Thực sự người ta kể cái câu chuyện này là từ thời của quân Assyria, nhưng mà người ta nhắm cái mục đích á là để nung nấu tinh thần của những con người ngày hôm nay sống trong thời lúc bấy giờ. Cái chuyện kể về một thành của Israel bị một ông tướng Assyria là ông Holofernes là ông ấy chiếm đóng. Thế thì các vị lãnh đạo của thành Israel đó mới họp nhau lại, và rất là buồn cười thế này này, là họ quyết định rằng nếu trong 5 ngày mà Chúa không đến cứu giúp á, thì là họ sẽ dâng luôn cái thành đó cho quân địch. Các vị lãnh đạo rất là sáng suốt. Thế thì khi mà nghe người ta nói về quyết định của các nhà lãnh đạo như thế, thì một người phụ nữ lại là một bà quá nhưng rất là đạo đức, và đồng thời lại có nhan sắc, bà ấy không chấp nhận được cách giải quyết như vậy. Và từ cái nhìn của đức tin, bà ấy cho rằng đó là cách giải quyết của những người thiếu lòng tin vào Chúa. Thế cho nên bà ấy đã đến gặp gỡ các nhà lãnh đạo đó. Và cuối cùng thì bà ấy cầu nguyện. Cùng với cầu nguyện là bà ấy trang điểm nữa, dùng nhan sắc của mình mà đi đến gặp ông tướng Holofernes. Và cuối cùng ông tướng oai phong là thế mà bị bà ấy chặt đầu như đùa vậy. Thế là dân Chúa được nhờ.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong dịp tháng 5, tháng hoa dân kính Đức Mẹ, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về sự cần thiết của việc lần chuỗi mân côi qua đời sống và lời kêu gọi của các chứng nhân. Chúng ta dễ dàng nhận thấy rằng người Công giáo đã quá quen với chuỗi mân côi. Chúng ta thường mua các tràng chuỗi làm quà kỷ niệm, hoặc mang chúng theo bên mình, hoặc thậm chí là đeo chuỗi trên người. Nhưng chúng ta quên đi sức mạnh to lớn của chuỗi mân côi mỗi khi chúng ta thực sự cầu nguyện bằng tràng chuỗi ấy. Điều đó thật đáng buồn, vì những lời cầu nguyện bằng chuỗi mân côi có thể mang lại câu trả lời cho rất nhiều vấn đề khó khăn trong thế kỷ 21 này. Xã hội của chúng ta ngày nay phải đối mặt với sự gia tăng của chủ nghĩa thế tục và đánh mất đức tin nơi các phố thị phồn hoa. Chúng ta chợt nhận ra mình đang đối đầu với một thế giới đắm chìm trong sự bành trướng của sự dữ và chủ nghĩa khủng bố, chiến tranh và bạo lực. Chúng ta gặp nhiều rắc rối bởi những đổ vỡ trong đời sống gia đình, cùng vô số những ồn ào chia trí và cả việc thiếu vắng những nỗ lực sống thánh. Nhưng chuỗi mân côi có thể giúp chúng ta, và chúng ta cũng biết điều này vì chính Đức Maria đã nói điều này cách đây 100 năm tại làng Fatima, Bồ Đào Nha, khi mẹ hiện ra 6 lần với 3 trẻ chăn cừu từ tháng 5 đến tháng 10 năm 1917, mỗi tháng một lần. Mẹ nhắc đi nhắc lại rằng, hãy lần chuỗi mân côi mỗi ngày để có được hòa bình trên khắp thế giới và kết thúc chiến tranh. Chúng ta biết những giá trị tuyệt vời của chuỗi mân côi vì nó đã minh chứng sức mạnh của nó hết lần này đến lần khác xuyên suốt lịch sử nơi đời sống của các tín hữu nam nữ. Chắc chắn điều này có được không phải bởi vì chuỗi mân côi là thần chú phép thuật, nhưng bởi vì chuỗi mân côi mang chúng ta đến với Chúa Giê-xu. Theo như lời của Đức Hồng Y Francis George, Tổng giám mục Tổng giáo phận Chicago vào dịp lễ bế mạc năm mân côi năm 2013, thì chuỗi mân côi mang chúng ta đến với trái tim của tin mừng. Lần chuỗi mân côi giúp vượt thắng sự ồn ào. Trong lối sống hiện đại điển hình, chúng ta rất dễ bị chia trí và bị lấn át bởi tất cả mọi ồn ào xung quanh. Công nghệ đang liên tục đòi hỏi sự chú ý của chúng ta. Ngay cả khi đang ngồi trước những màn hình lớn, thì chúng ta vẫn nhìn vào những màn hình điện thoại nhỏ hơn. Chúng ta bị lôi cuốn bởi những cám dỗ của các công cụ truyền thông xã hội và sử dụng tin nhắn như một hình thức giao tiếp chính yếu. Chúng ta đã hình thành một não trạng luôn luôn bận rộn hoặc luôn luôn rảnh rỗi, và ồn ào không còn biên giới đối với chúng ta. Trong một báo cáo của Nielsen công bố vào tháng 6 năm 2016 cho biết, trung bình người Mỹ sử dụng hơn 10 tiếng mỗi ngày để chỉ nhìn vào các loại màn hình, TV, máy tính, điện thoại. Chúng ta dễ nói với bản thân rằng mình đang làm việc chăm chỉ và việc tiêu thụ một lượng lớn thời gian cho các thiết bị công nghệ là cần thiết, nhưng thực tế thì tất cả những ồn ào đó đang hủy hoại mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa. Mặc dù vấn đề này trở nên đặc biệt trong vài thập kỷ gần đây, nhưng đây không phải chỉ là vấn đề của thế kỷ 21. Năm 1973, Đức Hồng Y Albio Luciani, lúc đó là Tổng Giám mục Tổng giáo phận Venice, sau này trở thành Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhất, đã có một bài giảng về sự khủng hoảng của cầu nguyện trên khắp thế giới, trong đó có phần nguyên nhân là do những ồn ào đã xâm chiếm cuộc sống của chúng ta. Nếu Đức Thánh Cha nghĩ rằng cuộc sống năm 1973 đầy ồn ào, vậy thì Ngài sẽ nghĩ gì về cuộc sống hiện tại? Chúng ta đối diện với vô số những ồn ào nội tâm. Chúng ta bị chia trí trong cầu nguyện bởi những cản trở bên trong, đều thường được biểu hiện dưới hình thức của kiêu ngạo và tự cho mình là trung tâm. Trong tất cả những lúc khó khăn ấy, chúng ta có thể nhờ đến chuỗi Mân Côi. Những suy ngẫm tuyệt vời của lời kinh Mân Côi có thể giúp chúng ta tập trung và vượt thắng những ồn ào bên ngoài. Đồng thời, bằng việc cầu nguyện với lời kinh đơn sơ này một cách liên lỉ, tín thác và khiêm nhường, chúng ta có thể phá vỡ được những rào cản bên trong chúng ta. Lần chuỗi Mân Côi giúp mọi người tặng hiến sâu hơn cho giáo hội. Đức Tổng Giám mục Fulton Sheen, một trong những người khổng lồ tri thức, tinh thần và thậm chí là truyền thông của thế kỷ 20, cũng đã tặng hiến thẳm sâu chính mình cho Đức Mẹ, và Ngài đã viết tặng Mẹ một cuốn sách có tựa đề Tình yêu đầu của nhân loại, Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa. Nhiều người trong chúng ta có lẽ giống với cha Patrick Beaton, người được biết đến như là linh mục của chuỗi Mân Côi. Ngài là người đã tạo ra cụm từ gia đình cùng cầu nguyện, cùng chung sống. Nhưng hồi ấy, cha Beaton không chỉ tạo ra cụm từ ấy, từ lúc nhỏ, Ngài được giáo dục và đào tạo bởi các giá trị to lớn của chuỗi Mân Côi. Cha Beaton đã quá quen với việc cầu nguyện cùng gia đình bằng chuỗi Mân Côi mỗi tối, và khi cha rời gia đình lần đầu tiên để đi làm và sống chung với một gia đình công giáo khác, thì cha đã rất sốc và đau buồn khi mọi người trong gia đình ấy không cầu nguyện trước khi đi ngủ. Ngài viết rằng, trong khi giả vờ ngủ, thì tôi đã cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi của mình, và tôi cảm nhận được nỗi đau khổ của người con xa nhớ quê hương, nỗi đắng cay khi sống giữa những người mà lối sống của họ khác biệt với tôi, quan điểm về các giá trị sống của họ không đúng với tất cả những rèn luyện và trải nghiệm của tôi, điều mà tôi được dạy là bình thường. Đây rõ ràng là một trải nghiệm đầy quan trọng của cha Beaton. Cha nhận ra rằng không thể xem thường đức tin đã được lãnh nhận nơi gia đình. Đó cũng là lý do tại sao khi bi kịch gieo xuống cuộc đời mình, đang lúc chuẩn bị lãnh nhận chức thánh, cha Beaton vẫn có thể hướng về Đức Maria. Nhờ vào việc tặng hiến cho mẹ, cha Beaton đã được chữa lành một cách thần kỳ khỏi chứng bệnh suy nhược. Và đáp trả lại, cha đã cống hiến đời mình để lan truyền việc tặng hiến cho Đức Maria. Cha đã nói rằng, công trạng và vinh quang mọi việc làm mà tôi thực hiện đều thuộc về mẹ và chỉ mình mẹ. Cha Beaton tiếp tục thành lập phong trào gia đình Mân Côi, sử dụng phát thanh vô tuyến, phim ảnh, các biểu hiện bên ngoài và hơn 260 nhóm trên khắp 6 châu lục để khuyến khích hàng triệu người cầu nguyện cùng gia đình Mân Côi. Chúng tôi sẽ tiếp tục nói về sự cần thiết của việc lần chuỗi Mân Côi qua đời sống và lời kêu gọi của các chứng nhân trong chương trình tuần tới. Rất mong quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.